Xin chào các bạn, mình là Hà Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Tiêu Sơn Tráng Sĩ. Cái võng thịt. Đào Phùng bị giam đã được hơn một tháng. Trần Xá vì tuổi tác không chịu nổi hình phạt quá dã man nên đã bỏ mạng trong ngục thất. Nguyễn Tiết thì được tha ngay sau hôm bị bắt. Chàng hứa với phân phủ sẽ đi dò thám bọn cựu thần nhà Lê. Đó là mấy câu nói thầm đã khiến phân phủ vui mừng truyền cửa chó cho chàng. Còn Đào Phùng trong thời kỳ ấy đã năm phen bị hình phạt roi xong và kìm cặp mà vẫn không chịu công khai. Một mực nói mình chỉ phạm có một tội, tội làm con bậc trung thần nhà Lê. Một buổi sáng tiết xuân ấm áp, Đào Phùng hồi tưởng tới thời tự do đi chơi ngoạn cảnh, cùng anh em uống rượu làm thơ, mà trong lòng sinh ra mối hoài xuân man mác. Mấy ngày Tết Nguyên Đán, tiếng pháo nổ gian, chàng nghe như lời trêu ghẹo, nhưng chàng chỉ căm tức mà không buồn rầu. Hôm nay trong phòng ngục chật hẹp, sự yên lặng đã khiến chàng buồn rầu mà quên hẳn lòng căm tức. Qua hàng chấn song sắt cửa sổ, màn mưa bay lờ mờ lắng tăng vẻ dịu của cảnh trời xuân. Đào Phùng cúi xuống nhìn hai chân sỏ trong cùng, rồi lắc đầu thốt ra một tiếng thở dài đau đớn. Bỗng chẳng nghe có tiếng nói chuyện lao xao ở phòng binh lính giáp vách với ngục phòng. Chẳng lắng tai nghe được câu chuyện của Lý Trường dở tại với người cai lệ. Lý Trường đem đến biếu quan cái thủ lợn và chú cai vòi lễ mới chịu trình quan. Đào Phùng liền lên tiếng nói đồng: lâu nay bị giam thèm rượu quá, giá được chén một bữa thỏa thích thì công khai hết mọi điều. Người cai nghe rõ, hấp tấp chạy lên cung đường trình bày cùng phân phủ. Tức thì có lệnh truyền tháo cùm cho phạm nhân Đào Phùng và cho phép y được lên nhà chè xơi rượu. Phân phủ thân mời đến Đào Phùng một chén đầy mà nói rằng: nếu Đào quân công khai bốn điều ấy thì không những được uống rượu mãi mãi mà còn được cất nhắc lên làm quan nữa kia. Bốn điều ấy bản chức ôn lại để Đào quân nhớ cho là: ai giết Nguyễn Kha, Lê Hoàng Phi hiện trốn ở đâu, Phạm Thái hiện ẩn ở đâu, nơi xảo huyệt của bọn Phạm Thái ở đâu. Dạ, đại nhân để tôi uống rượu đã. Được, xin mời Đào quân cứ uống cho thỏa thích. Hết xin lại gọi thêm. Hơn một giờ sau, nghe tiếng ngâm thơ sang sảng ở nhà chè, phân phủ liền đi xuống, vui vẻ hỏi: Đào quân xơi rượu rồi? Bẩm đã, đà tạ đại nhân thiết đãi một tên tù quá hậu, ước gì bữa nào đại nhân cũng cho ăn uống no say như thế. Phân phủ cười ha hả: cái đó tùy ngài cả, công khai sự thực xong thì muốn gì mà bàn chức chẳng tâu lên thiên tử ban cho. Công khai thì cố nhiên là tôi công khai, nhưng thưa đại nhân, tôi có một tính rất xấu, cơm rượu xong cứ phải tiêu khiển hoặc một ván cờ hoặc một hội tổ tôm. Giá đại nhân chuẩn cho sự nguyện vọng ấy thì tôi xin thú nhận hết các tội. Phân phủ ngẫm nghĩ: hay thằng này lại giở quẻ đây. Được, người cứ ra gan, ta đến phải cho người nếm mùi võng thịt mới xong. Đào Phùng cũng nghĩ thầm: thú nhận rồi mày sẽ biết tay tao. Tao thử công khai chính mày là thủ phạm, vợ con mày là đồng đảng, xem mày còn dở ra thứ hình phạt gì có thể dã man hơn được nữa. Đào quân nói gì tôi quên bẵng mất, Đào quân miệng chấp tôi đặng trí lắm. Dạ tôi đâu dám, vừa rồi tôi xin đại nhân cho phép tôi hầu hạ đại nhân một ván cờ hay một hội tổ tôm. Phần phủ mỉm cười một nụ cười ghê gớm: bản chức cờ còn thấp lắm, địch sao lại Đào quân lắm mưu nhiều trí, còn như tổ tôm thì không đủ chân. Và thiết tưởng hai cách tiêu khiển ấy nhu nhược lắm, buồn tẻ lắm. Tôi xin hiến Đào quân một cách tiêu khiển khác, hùng tráng mà cảm động hơn nhiều. Liền gọi viên đội trưởng mà bảo thầm mấy câu. Lát sau, mấy tên lính dẫn đến trước mặt hai người một tội nhân cổ mang gông nặng, tay bị trói quặt về sau lưng. Phần phủ trỏ tên tù, nói với Đào Phùng: đây là một thằng tướng cướp rất lợi hại ở vùng này mà quan phân xuất mới bắt về được tối hôm qua. Tôi sai nó làm trò để Đào quân coi cho đỡ buồn nhé. rồi quay lại hỏi tên kia. Mày đã chịu thú nhận chưa? Tên cướp vừa khóc. Bẩm ông lớn thương con phận nào con được nhờ phận ấy. Quả thực con là người lương thiện. Phần phủ quát tháo. Lương thiện à? Đốt nhà giết người, lấy của mà là lương thiện, thì thế nào mới là tàn ác? Hở tên... Một dịp cười làm cho phân phủ ngừng bạc. Cái gì mà Đào Quân cười dữ dội thế? Thưa đại nhân, tôi nghĩ đến bọn giết người lấy của mà vẫn tưởng mình là lương thiện thì tôi tức cười đến chết. Chàng lại cười. Phân phủ cố nén giận, ngọt ngào bảo chàng. Đấy, ngài coi, thằng tướng cướp này giết hết bao nhiêu lương dân mà dám tự cho mình là lương thiện thì còn trời đất nào nữa. Nhưng tôi đã có cách trừng trị, nhân tiện hiến ngài một cuộc vui hiếm có. Rồi bảo tên cướp. Mày không xưng, quả thực mày không xưng. Bẩm ông lớn, con biết điều gì mà xưng.
Lính đâu?
Tiếng dạ gian, mấy người lính chạy lại. Sắp sửa khí cụ hình phạt để làm võng thịt hầu Đào Quân coi. Tức thì kẻ đi lấy thừng, lấy dây đàn, kẻ bê đá, bê gạch đến, rồi dùng dây đàn buộc hai ngón tay cái, hai ngón chân cái tên tướng cướp lại với nhau. Trong khi ấy, một người lính khác đã leo lên cây bàng, mắc vào một cành hai đoạn dây thừng lớn. Xong họ buộc hai đầu thừng vào đầu ngón chân và ngón tay người bị trừng phạt mà kéo lên cao, trông như cái võng vậy. Võng thịt. Tên tướng cướp đã gan, cố cắn răng không kêu khóc. Nhưng khi người ta lạnh lùng đặt một phiến đá lên bụng hắn mà đưa người hắn như đưa võng, thì hắn hét lớn lên một tiếng. Ôi! Đào Phùng lại cất tiếng cười the thé. Ngài cười gì vậy?
Tôi cười để khen người đại nhân đó mà thôi. Xin đại nhân đừng vội giận. Cách xử án của đại nhân khiến tôi nhớ tới một người hiền đời xưa.
Phần phủ trong lòng căm tức nhưng vừa vui tươi hỏi. Người hiền ấy là ai thế?
Người ấy là Triệu Công. Ngày xưa Triệu Công xử án ở gốc cây bàng, lòng công bằng của ngài đã khiến người ta phả vào bàn đàn câu hát. Tế thế cam đường, vật tiễn vật phạt. Ngày nay đại nhân cũng xử án ở một cành bàng. Cành bàng tuy có cao hơn gốc bàng, nhưng cũng thế thôi.
Được, lát nữa ta xin sẵn lòng treo anh lên một cành cao hơn. Phần phủ nghĩ vậy, rồi hầm hầm truyền lính, lật sấp tên tướng cướp xuống và đặt lên lưng hắn ta một phiến đá nặng hơn. Giữa lúc ấy có tiếng hát ở ngoài cổng. Phần phủ lắng tai nghe và bảo một tên lính.
Đứa nào hát nghêu ngao thế, mày ra xem.
Một lát tên lính trở về nói. Bẩm ông lớn, đó là một bọn mại võ đi múa hát kiếm ăn. Chúng xin vào hầu ông lớn.
Đuổi cổ nó ra.
Đào Phùng vừa can thiệp. Sao đại nhân không cho phép chúng nó vào múa gươm để tôi được coi nhờ với? Thưa đại nhân, chẳng bọn biết đâu không có kẻ đại tài mà đại nhân có thể dùng làm thủ túc được. Phần phủ gật gù.
Cũng có lẽ. Liền truyền lệnh gọi bọn kia vào. Tức thì bốn người nai nịt gọn gàng, mạnh mẽ, dõng dạc bước tới. Người đi đầu là một tráng sĩ vào trạc 30 tuổi. Hai người đi kèm hai bên, ý chừng là em trai và em gái tráng sĩ. Vì cùng một nét mặt rắn giỏi, xương xương, với cặp mắt xếch ngược và trong sáng. Theo sau, một người gánh đôi hòm lớn, trông càng lực lưỡng hơn. Cả bốn người kính cẩn dập đầu xuống sân, làm lễ. Phần phủ khách dịch hỏi.
Chúng mày biết làm những trò gì?
Một tiếng ái rất lớn trả lời lại. Đó là tiếng kêu của tội nhân bị treo lên cành bàng.
Phần phủ quát.
Hãy cho phép nó nằm yên đấy. Đừng đặt đá lên lưng nó vội. Để ta coi mấy đứa này làm trò cùng múa võ đã.
Rồi quay về bọn mãi võ.
Tao hỏi chúng mày biết làm những trò gì?
Người trùm lễ phép thưa.
Kính bẩm đại nhân, chúng tôi biết đủ các món võ. Biết làm, biết hát những bài ca múa gươm.
Vừa múa gươm vừa hát có được không?
Bẩm được lắm chứ.
Vậy múa hát ta coi thử nào.
Tráng sĩ rút kiếm ra nói. Tôi xin dâng một bài độc kiếm để ra mắt đại nhân.
Chàng liền vừa múa vừa ca rằng. Ta tráng sĩ hề gặp thời loạn lạc, như cá gặp nước hề ta vẫy vùng. Bỏ bút nghiên hề toàn đồ vô dụng, một ngựa một gươm hề một cây cung. với lòng dũng cảm hề, với chí lớn, ta xông giáo hề trong đám mông lung. Chiếc chiến bào của ta hề đẫm máu, bên tai ta hề súng nổ đi đùng. Ta, tráng sĩ hề, vào trong trận địa, như cá trong nước hề, ta vẫy vùng. Đào Phùng vỗ đùi khen ngợi.
Hay, hay lắm.
Lần lượt bốn người kế tiếp nhau múa gươm, múa giáo, múa đại đao. Sau hết, người trùm xin chia ra làm hai cánh, giả đánh nhau để hiến phân phù một cuộc vui hiếm có. Đào Phùng lấy làm thích chí cười nói.
Ồ, thế thì đẹp lắm nhỉ. Giá đại nhân cũng cho phép tôi múa may với họ thì cũng vui biết chừng nào.
Phân phủ chưa kịp trả lời thì bốn người mại võ đã kẻ đao, kiếm, kẻ giáo, kích đánh nhau loạn xạ. Bỗng huỵch một tiếng, dây thừng treo tội nhân đã đứt và nhanh như cái cắt, một người đã cởi trói cho va, trong khi ba người sấn vào đâm chém phân phủ. Lính tráng hoảng hồn vừa lấy ghế giơ lên đỡ, nhưng bọn kia cũng chỉ đánh dọa để mở đường mà thôi. Vụt một cái, cả năm người đã ra khỏi cổng phủ chạy miết. Nhân lúc phân phủ và binh lính chạy hỗn loạn và kêu la ầm ĩ, Đào Phùng lẻn được ra cổng trốn thoát. Tờ phá khuyến. Trên con đường nhỏ chạy ven chân đê sông Cầu, rẽ vào làng Vịnh Thế, người ta thấy một nhà sư trẻ tuổi, thân thể tráng kiện, tay chống gậy trúc, vừa đi vừa lâm dâm niệm Phật. Một chú tiểu vạm vỡ như nhà sư gánh một đôi thúng theo sau. Một bên thúng có một cái tay nải Âu, và ở bên kia có mấy quyển kinh và nhiều giấy tờ gói trong chiếc khăn nâu cũ. Nhà sư thông thuộc đường lối trong làng lắm, đi thẳng vào một xóm, tới một tòa nhà ngói, đứng ở cổng nói:
Nam Mô A Di Đà Phật, nghe tin ông bà đây hằng tâm hằng sàn, sãi tôi đến xin ông bà mở lòng tu nhân tích đức, cúng vào việc sửa sang nhà chùa chiền, nguyên chùa nghiêm xá.
Không để sư ông nói dứt câu, chủ nhà quát lớn:
Sư với mô gì, đèn cho họ một đồng kẽm, một đồng kẽm thôi, rồi bảo họ đi ngay.
Nhà sư mỉm một nụ cười khinh bỉ, toàn cất tiếng bá ngọ lấy mấy câu. Nhưng giữa lúc ấy, ở trong nhà đi ra một thiếu nữ rất xinh tươi, khiến nhà sư ngây người đứng ngắm, không dứt ra được. Thiếu nữ dịu dàng bỏ vào thúng nhà sư dăm đồng kẽm mà nói rằng:
Mẹ tôi cúng, xin sư ông nhận cho.
Đa tạ thí chủ.
Rồi cất tiếng du dương trong trèo nhịp nhàng, vừa nhìn thiếu nữ vừa đọc bài sau này. Từng màng rằng: Kẻ dưỡng phúc hẳn là gặp phúc, tên ghi muôn kiếp đá không mòn. Người tìm nhân âu lại được nhân, giấu để nghìn năm gương chẳng bụi. Nếu cắm thẳng chiếc bóng theo vào lệch, cần nhắc hàng mẩy tóc nhận không sai. Đức Phật ta chén nổi ân thiêng, tích hay phép nhiệm. Lá buồn gấm thổi gió từ bể rác, dành mê nhẹ chờ kẻ trầm luân. Bóng đèn hoa lồng mây tuệ ngàn thiêng, bể khổ sáng đưa người ám muội. Trong nhà thét ra:
Liên, cho tiền người ta rồi bảo người ta ra, hát với sướng mãi.
Thiếu nữ có vẻ không bằng lòng đáp lại:
Thưa mẹ, mẹ để sư ông đọc hết bài phả khuyến đã.
Nàng quay lại mỉm cười bà nhà sư:
Sư ông cứ đọc đi.
Sư ông cũng vui lòng chiều theo ý cô gái đẹp, lại cất tiếng ngâm nga đọc tiếp:
Sãi tuổi này gặp thuở minh thời, sinh lầm nam tử, võ dẹp loạn đã không hề thao lược, văn trị yên lại chẳng biết kinh luân. Tiến thị quan nghe đường ấy khó nhằm, trong thế giới 3000 dư, kìa trời đất xanh xanh nào có phụ. Đạt mà sư, xem đạo này cũng phải, đường tu hành 36, với cỏ hoa hơn hớn cũng là vui. Làm chi tham dục để nên lòng, luống chịu khiên vưu cho lụy tiếng.
Một tên người nhà vội chạy ra:
Thôi nhà sư đi.
Rồi hắn chắp tay lễ phép nói với thiếu nữ:
Bà lớn truyền cô vào ngay.
Thiếu nữ phụng phịu:
Vào thì vào.
Ra đến đường, chú tiểu nói với nhà sư:
Bạch thầy, nhà nó giàu có thế mà buồn xỉn quá đi mất.
Nhà sư lau bầu chửi:
Bá ngọ nó chứ,
bá ngọ cả cái cô thiếu nữ đẹp ghê đẹp gớm.
A-di-đà Phật, chú chỉ nói bậy. Nhưng bá ngọ nó, giả nó ở vào vùng nghiên xá Phù Mẫn thì phải biết tay ta.
Dạ bạch thầy có thế, nhưng biết đâu chẳng có ngày nó phải qua đò kiếm lũ.
Giữa lúc ấy, một người to lớn ở phía sau tiến lên, lấy tay gặt mạnh bên quang của chú tiểu ra mà đi khiến chú căm tức. Đặt cánh xuống đường, thò tay vào bọc, toàn rút dao đuổi theo. Nhưng nhà sư vội giữ lại thì thầm:
Thôi mặc kệ hắn, sinh sự với hắn làm gì.
Chú tiểu hằn học:
Nhưng bá ngọ nó khinh thầy trò mình ra mặt thế này thì chịu sao nổi.
Mà thầy ạ, biết đâu nó không nghe lỏm được câu chuyện của ta.
Cũng có lý. Và thằng cha trông dáng bộ khả nghi lắm.
Thực vậy, người ấy rất có vẻ bí mật. Cái khăn nhiễu tam giang quấn rối sụp đến đôi lông mi rậm. Và tuy sang xuân, tiết trời ấm áp, mà chàng còn đội tùm hụp trên đầu chiếc khăn bịt lụa trắng che kín hẳn nửa mặt dưới, để hở ra hai con mắt thao láo.
Có lẽ nó ốm thầy ạ.
Ốm mà lại đi nhanh như thế được.
Hai thầy trò còn đương bàn bạc chưa biết xử trí ra sao thì người kia đã đi khuất sau lũy tre thôn Vạn Đình. Nhà sư bảo chú tiểu:
Cứ coi bộ hấp tấp vội vàng của hắn thì ta đồ rằng hắn đến cổ mễ để sang đò. Muốn đuổi kịp ta phải rảo bước một chút.
Bạch thầy, biết đâu hắn sang đò, nhỡ hắn quay về Kinh Bắc thì sao?
Nhưng hắn quay về Trấn Lỵ thì đã làm sao?
Trò lo lắm thầy ạ. Trò chỉ sợ nó đã nghe lỏm được câu chuyện của mình bàn tán. Ở vùng này ít lâu nay nhàn nhàn những thám tử của quan chân thủ, chắc thầy chẳng lạ.
Phạm Thái, vì nhà sư chính là Phạm Thái, giật mình nhớn nhác nhìn quanh, rồi quay lại bảo chú tiểu:
Chú Quế, chú cứ đi thong thả nhé.
Dứt lời chàng bước rất mau, hầu như chạy, chú tiểu theo không kịp, đành để thầy đi trước. Một lúc lâu Phạm Thái trở lại nói:
Không biết nó biến đằng nào mất, chẳng thấy bóng nó đâu nữa.
Bạch thầy, thật là một mối hoạn cho thầy trò ta.
Phạm Thái đường lo lắng ngẫm nghĩ, cũng phải bật cười bảo tiểu Quế:
Chú nên cất kỹ cái kho hán tự bá láp của chú đi, mối gì là mối hoạn.
Nhưng ta hãy vào hàng này ngồi nghỉ uống nước bát chè tươi đã, rồi muốn ra sao thì ra.
Hai thầy trò liền bước vào một cái quán bên đường ở đầu làng Ngọc Đôi. Ngày xưa đó là một bến đò sầm uất, nhưng từ khi vua Quang Trung đắp lại con đường từ Bắc Thành qua Kinh Bắc đi thẳng lên Lạng Thương, Yên Thế, Lạng Sơn thì bến đò Ngọc Đôi đã thiên đến cổ mễ. Dần dần người ta dỡ hết hàng quán để mang lại dựng ở bến dưới, và bến cũ chẳng bao lâu đã thành một nơi bỏ hoang, còn trơ trọi mỗi một quán bán nước, bán bánh. Một lão già ở đó cùng với một đứa cháu gái nhỏ lên 9-10.
A-di-đà Phật, bạch sư ông vào xơi nước.
A-di-đà Phật.
Trời đã xế chiều rồi, sư ông ý chừng đến chùa Cổ Mễ.
Không đâu bà Hàng ạ, sãi tôi đi khuyến giáo lấy tiền sửa chùa Nghiêm Xá.
A-di-đà Phật, vậy của ít lòng nhiều tôi xin cúng nhà chùa.
Vừa nói, bà lão vừa moi bọc lấy hai đồng kẽm bỏ vào thúng, khiến Phạm Thái cảm động đưa mắt nhìn chú tiểu:
Phước đức quá, tôi xin cầu trời Phật độ trì cho bà.
Bỗng chú tiểu giơ tay chỏ cái cửa sổ trông ra sông, lớn tiếng bảo Phạm Thái:
Kìa, thầy coi.
Phạm Thái giật mình vì chàng cũng vừa nhác thấy người bí mật ban nãy một mình trên chiếc thuyền nan lênh đênh giữa dòng sông, nước chảy xiết. Chàng buông một tiếng thở dài như để trút hết lòng lo sợ băn khoăn. Thì ra chú ạ, người ấy không về Trấn Lỵ. Hai thầy trò vui mừng từ giã bà Hàng đi ra. Khi đến bến đò Cổ Mễ, gặp một bọn lính ở thành Kinh Bắc cũng vừa tới. Nhân dân thất kinh, giãn cả ra khi thấy một người trong bọn binh, chừng là cai, đứng lên một mô đất bên sông và lớn tiếng nói: Có lệnh quan truyền không cho một tên lái đò nào trở sang ngang trong đêm hôm nay. Phải để mai quan quân đến khám tín bài hành khách đã.
Phạm Thái đến gần người ấy và lễ phép hỏi:
A-di-đà Phật, thưa thầy, có việc gì quan hệ mới xảy ra mà cấm ngặt thế?
Người cái bép xép trả lời:
nghe như vừa có tin ở phủ Từ Sơn bá bọn Đào Phùng phá ngục trốn thoát. Phạm Thái sửng sốt, ngả đầu chào quay đi. Viên Cai tưởng nhà sư sợ hãi, có biết đâu rằng chàng kinh ngạc vì vừa nhớ lại vừa nhận ra người bí mật kia là Đào Phùng mà chàng đã gặp trong rừng Đình Bảng. Chàng quay lại bảo chú Tiểu Quế, thôi ta đi chàng tối mắt. Phạm Thái hấp thấp như thế là vì trong bọc chàng có nhiều giấy quan trọng và chàng sợ bọn lính đòi khám. Đi một quãng, chàng như không thể nhịn nổi nữa, ôm bụng cười rũ rượi. Chú Tiểu hỏi, bạch thầy có chuyện chi mà thầy cười gớm ghiếc vậy? Còn gì đáng tức cười cho bằng cách đề phòng của bọn bầy tôi quang toàn. Đề phòng như thế thì có gì đáng tức cười bạch thầy? Lại còn không đáng tức cười à? Việc quan trọng thế mà để tiết lộ sự bí mật, đợi người ta sang sông rồi mới cấm thuyền. Làm hai điều vô lý ấy thì chỉ có bọn bầy tôi quang toàn. Nhưng cho ai sang sông cơ? Ai? Đào Phùng chứ còn ai nữa. Cái người mà thầy cho ta ngờ oan là thám tử chính là Đào Phùng đó. Sao thầy biết? Phạm Thái ngần ngừ đáp, đoán. Nhưng việc của ta, ta hãy nghĩ đến đã. Bây giờ ta phải đi mau tới thành Kinh Bắc. Đến nơi chắc cổng thành đã đóng rồi, thì ta vào chùa Yên Xá. Quả thực, khi đến Kinh Bắc, cầu treo đã kéo và cổng thành đã đóng. Hai thầy trò Phạm Thái liền tìm vào chùa Yên Xá trú ngụ. Nửa đêm, chú Tiểu chợt thức giấc, không thấy sư ông nằm ở giường trên. Chú đoán chừng thầy ra sau nên chú lại ngủ ngay. Sáng hôm sau, chú mở choàng mắt nhìn lên giường, sư ông vẫn còn ngủ, mà coi như ngủ say lắm. Yên lặng, chú sắp sửa hành lý để chờ thầy dậy. Bỗng, chú kêu rú lên một tiếng, khiến Phạm Thái tỉnh giấc hỏi, cái gì thế chú? Bạch sư ông, đâu mất bọc giấy? Giấy gì? Bạch thầy, giấy gói khăn trong khăn đâu? Mà thầy bảo là những bài phả khuyến đem đi phát để quyên tiền. Phạm Thái mỉm cười, mất thì thôi. Sau khi cùng sư ông chùa Yên Xá uống thiền trà, Phạm Thái cáo từ ra đi. Vừa vào trong thành, chàng đã nghe thấy lời đồn huyên náo. Tối hôm trước, có người đến dán giấy ở các cổng thành xúi giục nhân dân nổi loạn để đánh đổ nhà Tây Sơn và phò nhà Lê lên ngôi trời. Giấy ấy hiện đã bóc đem nộp quan trấn thủ. Nhưng ở trong thành, còn nhiều người nhặt được cũng tờ giấy như thế mà không biết ai bắn từ đâu tới, vì tờ nào cũng quấn vào một cái tên. Phạm Thái hỏi một người đàn bà, có thể xem được không bà? Người kia vênh mặt, bĩu môi, nhức nhà sư. Xem, có mà mất đầu, ai dám chứa cái của nợ ấy trong nhà mà xem được. Hai thầy trò Phạm Thái ung dung đến một hàng cơm quen thuộc ở phố Tiền Môn. Chủ quán đon đà ra mời chào. A-di-đà Phật, đã lâu lắm mới lại thấy sư ông phổ chiêu đến hàng, mời sư ông vào nhà trong cho yên tĩnh. Vốn biết sư ông thích rượu nhắm với thịt gà nướng chả, chủ quán sợ để ngài ngồi ngoài hàng, ngài ngượng không dám gọi những món thiền giới ấy, nên có nhã ý mời vào trong nhà một phòng vắng để ngài được tự tiện, muốn dùng thứ gì thì dùng, dẫu cầu nhục đi nữa cũng không sao. Phạm Thái vừa nhấp cạn chén trà mặn tống khẩu thì ở ngoài hàng có tiếng nguyền rủa om sòm. Chàng tò mò ra xem, một công tử cầm tờ giấy đầy chữ in bảo chủ quán, ta đến trước cửa hàng nhà ngươi bắt được mảnh giấy ghê gớm này. Phạm Thái đến gần thì vừa gặp đúng lúc chú Tiểu tỏ vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn chàng. Chàng cũng quắc mắt nhìn lại rồi ôn tồn hỏi người vừa vào, tờ giấy gì thế, công tử đọc cho tôi nghe với. Một tờ giấy chữ nôm, nhà sư ạ. Chẳng biết đứa nào hỗn xược dám viết, dám in những câu phạm thượng thế này. Rồi chàng lẩm bẩm đọc, từ khi Đức Thái Tổ nhà Lê ta khởi nghĩa ở Lam Sơn, đánh đuổi quân Minh mà lấy lại Giang Sơn gấm vóc tới nay, trải có 24 đời vua, gần 400 năm dựng nghiệp đế, thừa mệnh trời trị nhân dân trăm họ. Tuy trong khoảng vài chục năm, cha con họ Mạc manh tâm phản phúc, thoán đạt ngôi rồng, nhưng lưới trời giết giáo, kẻ xoán nghịch tránh sao cho khỏi xa vào. Này anh em cha con Tây Sơn ngu độn, bạo ngược, chẳng hiểu lẽ mệnh trời, chẳng nghĩ tới nghĩa vua tôi, dám lấy quân phản loạn để đến nỗi hoàng đế phải phiêu lưu nơi đất khách gần 10 năm nay. Thàn ôi, vua bị nhục, bầy tôi phải chết. Nay vua ta bị nhục,
mà ta nỡ sống an nhàn được du?
Hỡi anh em, ta phải tỏ cho quân Tây Sơn biết rằng đất Bắc chẳng thiếu anh hùng, nghĩa sĩ. Anh em hẳn còn nhớ câu nói ngạo mạn, khinh thị của Nguyễn Huệ khi hắn mới tới Thăng Long. Hắn nói rằng, ngoài Bắc Hà chỉ có mỗi một thằng Chỉnh, này đã theo hầu tao rồi, còn thì toàn một giống rẽ run, cẩy sấy. Anh em đã nghe rõ chưa?
Vậy nào những ai là bấy tôi chung nhà Lê, mà ai lại không là bấy tôi chung nhà Lê? Vì ông cha chúng ta đều đời đời ăn lộc nhà Lê. Hãy đêm ngày lo toan việc khởi nghĩa, phục thù cho nhà Lê đi.
Bọn chúng tôi họp tập từ một đảng có mấy vạn người tản mát khắp các nơi, chỉ chờ anh em trong nước tiếp ứng là khởi sự đó thôi.
Ký tên: những tồi trùng của Đại Lê, niên hiệu Chiêu Thống thứ 12.
Nghe đọc xong tờ hịch, Phạm Thái nói: A Di Đà Phật, lời lẽ mạnh quá.
Nhưng ta phải mang tờ giấy này lên trình quan trấn thủ mới được.
Dứt lời, chàng đứng dậy hấp tấp đi thẳng. Chàng công tử vừa ra khỏi thì một bọn quan võ đến hàng thét bảo chủ quán làm rượu. Phạm Thái nghe một người nói:
đã biết mà, nó chưa đi thoát vùng này mà.
Ngài nói Đào Phùng.
Chưa còn ai.
Gớm thật,
vừa trốn ở ngục ra đã táo tợn, dám đi giải hịch xui dân làm loạn được rồi.
Một người hỏi:
những tờ hịch chưa in, vậy nó khắc, nó in sao chóng thế được?
Một người khác, giọng bí mật:
ồ, phải biết, đảng nó to lắm.
Phạm Thái mỉm cười, quay vào nhà trong uống rượu.